Thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước tôi đang nói về các ngăn trở tiêu hôn. Tôi có nói với cộng đoàn là có 12 ngăn trở tiêu hôn, và hôm nay thì tôi nói rõ tên của những ngăn trở ấy để chúng ta hiểu rõ hơn. Tuy vậy, trước hết tôi phải cắt nghĩa ngăn trở là cái gì. Ngăn trở là một điều vướng mắc, là một điều cản trở, là một điều không hợp luật. Cho nên nếu có ngăn trở thì không thể nào mà cử hành lễ cưới được. Đã có ngăn trở thì phải giải quyết xong cái ngăn trở đó đã. Và có những trường hợp ngăn trở thì giải quyết được, nhưng mà có những trường hợp ngăn trở thì không thể giải quyết được do luật của Thiên Chúa. Vì thế cho nên những trường hợp này gọi là ngăn trở tiêu hôn. Có nghĩa là một linh mục nào có cố tình làm lễ cưới cho cái đôi này thì họ không thành vợ chồng trước mặt Chúa, bởi vì nó tiêu hôn, có nghĩa là tự bản chất của nó đã làm cho hôn nhân ấy không thành sự. Tôi nhắc lại là có 12 ngăn trở tiêu hôn, tức là những quy định theo luật Chúa và theo luật giáo hội, và những điều này thì họ không thể thành vợ thành chồng được. Nhưng có một hai trường hợp nếu mà tha ngăn trở giải gỡ thì có thể được. Vậy 12 ngăn trở đó là gì? Tôi đọc danh sách 12 ngăn trở này. Thứ nhất là ngăn trở do thiếu tuổi tác. Đất nước, luật của nhà nước Việt Nam quy định con trai thì phải đủ 20 tuổi, con gái phải đủ 18 tuổi thì mới lấy vợ lấy chồng được. Vì thế cho nên luật của giáo hội cũng theo luật của quốc gia, tức là theo nước Việt Nam. Vì thế mà quy định cái ngăn trở tiêu hôn thứ nhất là thiếu tuổi. Ngăn trở thứ hai là họ không có khả năng để sinh hoạt vợ chồng. Có nhiều người do khiếm khuyết thể lý, tâm lý cho nên không có khả năng. Thì đó cũng là cái ngăn trở tiêu hôn, có làm lễ cưới cũng không thành vợ chồng được. Ngăn trở thứ ba là người có vợ có chồng rồi mà chưa có được tòa án hôn phối tuyên bố hôn nhân trước là vô hiệu, thì người có mối dây hôn phối trước rồi không thể nào lấy vợ lấy chồng và làm phép cưới được. Thứ bốn là ngăn trở khác đạo. Ngăn trở này thì giám mục có thể thay quyền giáo hội để tha được. Tôi là giám mục thì tôi có thể tha ngăn trở này được. Ngăn trở thứ năm là người đã có chức thánh, tức là các linh mục, những người đã chịu chức linh mục rồi nhưng mà không muốn tu nữa, rồi đi một nơi nào đó ẩn mình đi, nói dối mình là người nọ người kia. Vì thế cho nên có làm lễ cưới thì có không bao giờ mà thành sự. Ngăn trở thứ sáu là những người nữ tu mà đã có lời khấn dòng rồi nhưng mà chưa xin bề trên tha lời khấn ấy, rồi có làm lễ cưới thì lễ cưới ấy cũng là không thành. Ngăn trở thứ bảy là bị bắt cóc, tức là một người thanh niên yêu cô này quá nhưng mà cô này không bằng lòng, cho nên là tìm một cơ hội nào đó để bắt cóc cái cô đấy đi một miền xa, rồi dụ dỗ cô ta một tháng hai tháng, cô ta mủi lòng cuối cùng đồng ý lấy nhau. Vậy thì có làm lễ cưới cũng không thành vì cô này là bị bắt cóc, là trường hợp thứ bảy. Trường hợp thứ tám tức là ngăn trở cho tội ác. Ở trong xã hội chúng ta cũng thấy một vài trường hợp. Cách đây vài năm có một người đã có vợ rồi làm nhà báo, thế mà khi mà vợ của mình ngoại tình với một anh cán bộ khác, cho nên là giữa anh cán bộ và người vợ ấy đã lập mưu để tưới xăng đốt chồng mình. Thế thì đấy là ngăn trở do tội ác, mà theo luật của giáo hội thì người đàn bà này mặc dù chồng chết rồi thì cũng không thể lấy cái người đàn ông kia được, bởi vì nó là ngăn trở do tội ác, lập mưu giết người phối ngẫu của mình để toan lấy cái người khác. Ngăn trở thứ 9 là có họ máu, lần trước tôi đã trình bày rồi, chắc có dịp tôi quay lại. Ngăn trở thứ 10 là họ kết bạn, ví dụ như chúng ta, các ông, các bà là những anh chị, khi mà mình là một người hoàn toàn là người xa lạ, nhưng vì kết bạn với người con gái của gia đình này thì tương nhiên mình có họ với những người trong gia đình đó thì gọi là họ kết bạn. Vì thế mà họ kết bạn cũng có một số những cái quy định nhất định, trường hợp đấy, có những trường hợp không thể lấy nhau được. Cái ngăn trở thứ 11 là do công hạnh. Đây là cái trường hợp mà một người đàn bà với một người nam với một người nữ chung sống với nhau một thời gian rồi thấy không hợp, rồi bỏ nhau. Thì sau đó thì người đàn bà này cũng không thể lấy cái người ruột thịt của người đàn ông kia được, và người đàn ông này cũng không thể lấy cái người ruột thịt của người đàn bà kia được, bởi vì nó là do ngăn trở, do cái công hạnh, do cái điều mà đã ở với nhau rồi thì nó mang cái tiếng không tốt đối với cái danh dự của con người. Và trường hợp thứ 12 là ngăn trở do họ nuôi. Khi một người mà chính thức nhận với chính quyền địa phương, đây là người con nuôi, thì nó sinh ra cái mối tương quan chúng ta gọi là họ nuôi. Vì thế mà một người đàn ông nuôi một đứa con gái, mà người đàn ông đó cũng có đứa con trai, thì đứa con trai của người đàn ông này không thể nào kết hôn với đứa con gái nuôi được, bởi vì nó là ngăn trở do họ nuôi. Và đương nhiên rồi, người bố mà nuôi một đứa con gái thì giữa người bố và người con đấy cũng không bao giờ lấy nhau được, và cái người con trai, con đẻ của mình cũng không bao giờ lấy cái đứa con nuôi kia được. Đây là 12 cái ngăn trở tiêu hôn, có nghĩa là nếu cứ cố tình làm lễ cưới long trọng đến mấy đi nữa thì không bao giờ thành vợ chồng thật được, bởi vì nó làm cho cái hôn nhân ấy ra vô hiệu. Hôm nay tôi chỉ nhắc lại 12 cái ngăn trở đấy, hy vọng là phần nào chúng ta nghe và chúng ta cũng hiểu được. Cho nên khi nói chữ ngăn trở là chúng ta phải biết ngăn trở là một cái điều cấm cản, một cái điều do quy định đã cấm, và nếu có thì có làm cũng không thể nào mà thành vợ thành chồng thật được.